Chương 5. Thường đi cạnh bờ sông thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã ở chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục được 3 năm. Trong 3 năm đó, La Phong thu hoạch rất phong phú, một mạch sống trong chiến đấu và tu luyện. Thực lực tiến bộ trong mọi thời khắc, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều nghĩ về chiến đấu, cảm ngộ quy luật và ý cảnh thần thú, nghiên cứu bí pháp vân vân. 3 năm đó hắn chiến đấu 15 trận, giết chết 22 phong hầu ngoại tộc và 19 bất hủ quân chủ ngoại tộc. Trong đó 18 phong hầu, 13 bất hủ quân chủ do phân thân kim giác cự thú đánh chết, còn bản tố người địa cầu vẹn vẹn chỉ đánh chết được 4 phong hầu, 9 quân chủ. Hơn nữa, đánh chết phong hầu đều phải dựa vào Thí Ngô Vũ Diệp. Điều này làm La Phong càng có cảm giác mình còn rất yếu, mặc dù cảnh giới cảm ngộ của mình cực nhanh, nhưng mình tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ mới mấy ngàn năm. Như các giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty, vũ trụ giả định mặc dù hiệu suất không bằng mình, nhưng tu luyện vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, về mặt cảm ngộ quy luật cũng không chênh lệch lớn với mình. Mỗi người đều có trình độ cấp phong hầu rồi, nếu xếp hạng 20-30 người đứng đầu, đều có cảm ngộ trình độ tiếp cận phong vương, thậm chí những người đứng trước nhất, cảm ngộ quy luật đã đạt tới thông thiên kiệu kiệu tầng thứ 19 rồi. Nhưng họ vẫn chênh lệch với khỏa đế rất xa, vì cảm ngộ quy luật càng về sau mỗi một tầng tăng lên đều khó như lên trời. Như bọn người chân chiến vương bị vướng ở tầng thứ 20, tỷ tỷ năm mà cũng không thể bước vào tầng thứ 21. Cũng có thể nhìn ra càng về sau khó khăn lớn ra sao. Từ tầng thứ lầu 18 bước vào tầng thứ 19, cơ hội khó khăn sánh ngang với từ tầng 1 tới lầu thứ 18. Khó khăn lớn tới như thế nào? Do đó tầng thứ lầu 18 tầng 20 nhìn như rất gần. Nhưng cơ hội, mỗi đời giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều có người đạt tới tầng thứ 19. Nhưng để đạt tới tầng 20, e rằng ngàn vạn kỷ nguyên cũng mới có một người thôi. 3 năm qua, La Phong thật ra đã có được một danh hào, phân thân kim giác cự thú, vì đến cả phong hầu đỉnh cao cũng có thể đánh chết. Tuy nói đánh chết được vài phong hầu đỉnh cao, nhưng cũng đã làm cho thanh danh kim giác cự thú vang xa. Dù sao những phong hầu cao cấp chết dưới cánh của kim giác cự thú cũng có không ít tên bình thường phải tới phong vương cao cấp mới có thể làm được. Diễm Tế Đại Lục cường giả như mây, ngoại tộc vô số, nhưng vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 phong vương. Mỗi phong vương đều có danh hào, kim giác cự thú mỗi lần đều hiện thân với hình tượng quái thú bạc, uy lực công kích của cánh nó rất đáng sợ. Tự nhiên dần dần có một ngoại hiệu Ngân Diệp Vương. Về phần bản tôn người địa cầu của La Phong, trên Diễm Tế Đại Lục hắn thuộc loại trình độ rất bình thường, tự nhiên không thấy rõ. Năm thứ tư sau khi La Phong tới Diễm Tế Đại Lục, trong đại bản doanh thế giới giả định của tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp, trên đường, một thanh niên tộc cơ giới cao lớn đột nhiên gọi: "Sư huynh." Một thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới toàn thân chủ yếu là màu bạc, bên hông cánh tay có một ít kim sắc, thoạt nhìn tựa như người bằng hợp kim, khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính: "Tỳ Duy Tạp, ngươi thu hoạch ở chiến trường ngoại tinh vực thế nào rồi?" Thanh niên tộc cơ giới cao lớn có chút yếu ý dò hỏi: "Đã hoàn thành 51 hay yêu cầu của chủ nhân, ta bây giờ đang ở chiến trường thứ 7 Diễm Tế Đại Lục. Có rất nhiều cường giả ngoại tộc ở Diễm Tế Đại Lục, hiệu suất của ta hẳn là còn có thể tăng lên nữa. Phỏng chừng đánh chết hơn 1.000 phong hầu ngoại tộc nữa là hoàn thành nhiệm vụ." Thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới nở nụ cười. Tộc cơ giới có một điểm khác nhau đặc thù rất lớn với tộc quận khác. Vì mỗi một tộc nhân cơ giới khi vừa sinh ra cũng chỉ là một sinh mạng trí năng. Do là sinh mạng trí năng. Nên trời sinh sẽ phải nhận chủ. Bên trong tộc cơ giới, một tộc nhân cơ giới cấp vũ trụ giả sẽ có một vài bất hủ tộc cơ giới nhận chủ. Một bá chủ cường đại như Hỗn Độn Thanh Chủ ở tộc cơ giới sẽ có vài vũ trụ tôn giả tộc nhân cơ giới nhận chủ. Nhân chủ này đã được tiến hành từ rất lâu, trừ phi người dưới trướng có thực lực vượt qua chủ nhân, vậy lãnh đạo tộc cơ giới sẽ ra lệnh chủ nhân giải trừ quan hệ chủ tớ, nếu không sẽ phải vĩnh viễn bảo trì quan hệ chủ tớ. Cả tộc cơ giới là một quan hệ kim tự tháp, một vũ trụ chi chủ, khống chế vô số vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả khống chế rất nhiều bất hữu tộc cơ giới, họ có cảm tình, họ cũng sẽ có oán hận, ghen ghét, phẫn nộ, hưng phấn, vui vẻ, rất nhiều tâm tình khác nhau. Nhưng nhận chủ là một loại năng lực hạch tâm của sinh mạng trí năng. Một khi nhận chủ, về kỳ tuyệt đối về mặt bản chất phải phục tùng chủ nhân, không được có ý nghĩ phản bội chút nào. Có lẽ đối với những người khác đồng tộc có thể ghen ghét bất mãn, nhưng đối với chủ nhân phải trung thành tuyệt đối. Cơ cấu thống trị kim tự tháp, đây là tộc cơ giới, một tộc quận cấp bậc tuyệt đối nghiêm ngặt, không có ai dám phản bội, nên đó là một tộc quần cực kỳ đáng sợ. Hoàng Thành à, Tỳ Duy Tạp, ngươi thật xuất sắc, chẳng trách chủ nhân thương yêu ngươi như vậy. Thanh niên tộc Cơ Giới cao lớn cười, mà như không, ân huệ của chủ nhân, ta đương nhiên sẽ bỏ hết sinh mạng. Ta đương nhiên sẽ bỏ hết sinh mạng, tất cả sức lực mà hồi báo. Thanh niên tuấn Mỹ tộc Cơ Giới vẫn rất khiêm tốn bảo trì vẻ tôn kính. Rất tốt, tiếp tục cố gắng đi, sớm mà phong vương nhé. Thanh niên tộc Cơ Giới cao lớn dạy dỗ, vâng, sư huynh, ta cố gắng hết sức học tập sư huynh. Thanh niên tuấn Mỹ tộc Cơ Giới cúi đầu nói, thanh niên tộc Cơ Giới cao lớn đáp lời, rồi không để ý tới Tỳ Duy Tạp nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm bất bình hừ, chỉ là một sinh mạng chí năng trong phi thuyền. Khi chủ nhân còn yếu đã sử dụng, từ đó tiến hóa mà ra, cùng chủ nhân cảm tình lang bạc sinh tử cùng nhau, bây giờ cũng chỉ là một tên phong hầu đỉnh cao mà thôi, dám tranh giành sự thương yêu của chủ nhân với đám phong vương chúng ta. Hừ, nếu không phải chủ nhân cho ngươi nhiều trợ giúp như vậy, ngươi làm sao có thể giết chết được nhiều phong hầu ngoại tộc thế chứ? Nói thì dễ dàng, phóng chừng giết hơn 1000 bất hủ ngoại tộc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hừ, 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 thật hy vọng ngươi chết toi ngay trên chiến trường ngoại tinh vực. Thanh niên tuấn Mỹ liếc nhìn sư huynh vừa bỏ đi, trong mắt lóe lên ánh hàn mang. Chủ nhân thu tôi tớ, đặc biệt là những tôi tớ phong vương, ai cũng có thực lực cao hơn ta. Trước mặt ta tùy ý làm bộ chi điểm, rồi làm bộ làm tịch nữa. Rõ là một đám ngu ngốc, lúc ta và chủ nhân xông pha sinh tử năm đó, bọn người kia các ngươi không biết đang ở đâu. Hừ, ta được cảm tình chủ nhân thì các ngươi ghen ghét sao? Nếu không phải quy củ trong tộc, phải bảo trì tôn kính với người cấp cao, ta cũng chẳng thèm để ý tới các ngươi. Tỳ Duy Tạp trong lòng khinh thường, hắn thật sự xem thường những phong vương ấy, chủ nhân xem hắn như thân huynh đệ, hắn làm sao cần quan tâm tới đám phong vương. Gặp chủ nhân chỉ cần nhắn chủ nhân là đủ, bọn người đó e rằng muốn gặp chủ nhân cũng phải chờ cơ hội, sao có thể được như ta, có thể thường xuyên gặp chủ nhân. Tỳ Duy Tạp vuốt mũi mũi, hơi nhếch đầu, đi về phía chủ nhân. Thế giới giả định do tộc Cơ Giới chế tạo có thể trải rác cả một tinh khu, do đó lãnh thổ tộc Cơ Giới có mấy trăm tinh khu, mỗi tinh khu đều có một thế giới giả định. Mặc dù phân tán ở các tinh khu, nhưng mỗi tinh khu đều có thể liên lạc với đại bản doanh, có một đại bản doanh tiến hành điều hành chính thể, đương nhiên cũng vô cùng rườm rà. Hơn nữa tộc nhân Cơ Giới bình thường không có tư cách vào đại bản doanh. Tỳ Duy Tạp thông qua thế giới giả định bố trí cho chiến trường ngoài tinh vực của tộc Cơ Giới, trải qua truyền tống hồi lâu, ý thức mới có thể tiến vào đại bản doanh. Lúc này mới có thể trao đổi với chủ nhân hắn. Tên gọi đại bản doanh thế giới giả định tộc Cơ Giới là Du Lam Thế Giới, một chiếc phi thuyền kim tự tháp phi hành trên không trung diễm tế đại lục. Hứ, thanh niên tộc Cơ Giới Tỳ Duy Tạp mặc chiến khải màu xanh biếc, mở mắt, nở nụ cười, mở mắt, nở nụ cười. Chủ nhân đối đãi với ta thật tốt, ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu chủ nhân đã ban cho ta một món bảo vật. Nếu bị đám sư huynh ghen ghét biết được, phóng chừng sẽ phẫn hận hơn nữa. Nhưng phẫn hận thì đã sao? Một đám ngu ngốc. Nhưng phẫn hận thì đã sao? Một đám ngu ngốc. Mặc dù chỉ luận về thực lực bản thể thì ta không bằng họ, nhưng chiến đấu sinh tử của tộc Cơ Giới, ta vốn là sử dụng các loại thủ đoạn, chủ nhân lại cho ta nhiều bảo vật, ác chủ bại như vậy, cho dù bất hủ cấp phong vương cũng không làm gì được ta. Bức ta nóng nảy, dù cho là phong vương đỉnh cao ta cũng có thể đánh cho trọng thương. Tỳ Duy Tạp có vẻ rất tự tin, vì hắn mấy năm nay giết được rất nhiều bất hủ phong hầu ngoại tộc, trải qua vô số lần giết chóc cũng rèn luyện tự tin. Máy thăm dò, hình ảnh của giới chủ nhân loại, Tỳ Duy Tạp hạ lệnh. Nhất thời Tỳ Duy Tạp ngồi lên ghế hợp kim, liếc mắt đã thấy hình ảnh ba chiều hình thành trước mắt. Trong hình ảnh, giới chủ nhân loại mặc chiến khải đen đang khoanh chân ngồi. Giới chủ nhân loại, diễm tế đại lục lại có giới chủ nhân loại. Tỳ Duy Tạp vuốt mũi hợp kim, khẽ nhíu mày. Máy thăm dò của hắn rõ là hạng cao cấp, cho dù là trong tộc Cơ Giới, ta cũng phải phong hầu đỉnh cao mới có thể được phân phối. Nếu là ngoại tộc khác, bình thường phải là bất hủ cấp phong vương mới có thể phân phối. Một giới chủ nhân loại nhỏ yếu lại được phân phối mấy thăm dò cao cấp như vậy. May mà máy thăm dò của ta là do chủ nhân cho, còn cao cấp hơn dụng cụ thăm dò phong vương tộc Cơ Giới chúng ta. Tỳ Duy Tạc vỗ thành ghế hợp kim, đứng thẳng lên, tiểu gia hỏa này còn tu luyện, căn bản không phát hiện ra ta. Giới chủ đã có dụng cụ cao cấp như vậy, lai lịch khẳng định phải rất lớn. Không biết chừng trên người hắn có cả bảo vật của nhân loại, hơn nữa hắn rất có thể là một siêu thiên tài của nhân loại. Cho dù không phải là siêu thiên tài thì cũng bối cảnh cũng rất đáng sợ. Nhưng bối cảnh càng lớn càng tốt, chiếu bối cảnh càng lớn, tiền bạc trên người hắn phỏng chừng cũng càng kinh người. Càng là thiên tài, hắn càng giá trị nhiều quân công hơn. Tỳ Duy Tạp mắt lóe sáng, cường giả ngoại tộc không thèm quan tâm tới bối cảnh của thiên tài nhân loại. Đến gần, ta chẳng đánh tên giới chủ nhân loại này. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh, chiếc phi thuyền kim tự tháp rẽ tiền lập tức bay về phía chỗ La Phong tu luyện. Có câu thường đi cạnh bờ sông, sao có thể không ước dậy, gặp lù em, kiểu như đi đêm có ngày gặp ma. La Phong ba năm qua bằng vào mấy thăm dò, muốn đánh ai thì đánh. Không muốn đánh thì ngăn, không muốn đánh thì ngăn che thăm dò của đối phương. Song khi mấy thăm dò của địch nhân cao cấp hơn La Phong, thì quyền chủ động sẽ ở trong tay địch nhân. Lúc này La Phong không biết nguy cấp đang tới gần, hắn đang phân ra một chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, bên trong phủ đệ La Phong, trong phòng media, La Phong, Từ Hân đang ngồi trong phòng xem phim. Chỉ hai người thôi, đẹp hơn phim trên địa cầu chúng ta. Từ Hân nói nhỏ, La Phong nắm tay thê tử, cười nói. Trong vũ trụ những nhân tài điện ảnh nhiều vô số kể, bất luận là nội dung kịch bản hay các loại kỹ thuật giả định đều rất hấp dẫn. Tự nhiên phải làm người xem mê mẩn, rồi hai vợ chồng vừa xem vừa thấp giọng trò chuyện. Đây phương thức trao đổi tình cảm bình thường giữa La Phong và thê tử. Hả? La Phong biến sắc. Sao vậy? Từ Hân cả kinh. Lão bà, xin lỗi. La Phong ấy nấy cười, rồi biến mất. Trong nháy mắt đưa ý thức trở về vị trong đời thật, hắn đã gặp nguy hiểm đáng sợ. Từ Hân đứng bật lên, hơi hồi hộp thấp thỏm không yên. Nàng biết La Phong đang lang bạc ở chiến trường ngoài tinh vực, không kìm được lo lắng vạn phần.